Chủ nhật 30 mùa thường niên năm A, bài đọc thứ nhất, lời Chúa trong sách Xuất Hành. Xuất Hành chương 22 câu 20 đến câu 26. Đức Chúa phán thế này: người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Mẹ quá con côi, các ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp nó, kêu cứu ta, ắt ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận ta sẽ bốc lên, ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi. Thế là vợ các ngươi sẽ thành quá mùa, và con các ngươi sẽ thành côi cút. Nếu ngươi cho một người trong dân ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lại. Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân. Nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu ta, ta sẽ nghe nó, vì ta vốn nhân từ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con.
Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con.
Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con. Là đơn cứu độ quyền năng, là thành trì bao vây. Tôi kêu cầu Chúa, là đơn xin muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù.
Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con.
Đức Chúa vạn vạn tuế, Chúa tôn người là núi đá cho tôi chú ân. Tôn vinh Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi. Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao cho đức vua chính người đã lòng.
Một Thê-sa-lô-ni-ca chương 1 từ câu 5C đến hết câu 10. Thưa anh em biết khi ở với anh em chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em. Còn anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa khi đón nhận lời Chúa, sự bao nội dân trung với niềm vui do Thánh Thần ban. Bởi vậy, anh em đã nên gương cho mọi tín hữu ở miền Macedonia và miền Achaia. Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra không những ở Macedonia và Achaia, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa. Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao? Và anh em đã từ bỏ ngẫu tự mà quay về với Thiên Chúa thế nào? Để phục sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật, và chờ đợi con của người từ trời gửi đến, người con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết, là Đức Giê-xu, đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến. Đó là lời Chúa.
Ta
để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Môi-se, điều răn nào là điều quan trọng nhất? Đức Giê-xu đáp: Ngươi phải yêu mến Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai cũng giống như điều răn ấy là: Ngươi phải yêu thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và sách Ngôn Sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa ghi tội.
Đạo Công giáo được danh dự gọi là đạo yêu. Nói đến yêu, có lẽ chúng ta nghe xương trái đất, đâu có cần phải đạo Công giáo mới nói về yêu. Dân tộc nào, xã hội nào, chế độ nào, kể cả vô thần, chả có Chúa, người ta cũng nói về yêu. Nhưng mà chúng ta để ý, yêu là yêu thế nào? Xin lỗi, vào xóm điếm nó buôn thịt sống, nó bảo vào đấy yêu. Hay là những người, người ta làm ăn, họ cấu kết với nhau, họ cứ nói yêu. Còn người Công giáo đối với Chúa cũng nói yêu. Thế thì trong Kinh Thánh phân biệt rõ yêu mà tìm vui thú xác thịt với nhau thì Kinh Thánh dùng cái từ eros. Còn yêu mà quan hệ tốt với nhau để giúp đỡ nhau Đức Thánh này gọi là philia. Còn yêu như Chúa yêu mình ấy, thì là agape. Mình không nói cái từ riêng như vậy, nói chung là yêu. Bài đọc sách số này ở chương 22 câu 26, bài đọc nhất chúng ta vừa nghe, luật Môi-se cũng dạy người ta yêu, yêu đủ loại. Và chúng ta biết cái bộ luật này có trước Chúa Giáng sinh vào khoảng 3.000 năm còn man rỡ, thì luật Môi-se đã dạy người ta cái thể thức yêu người như thế nào. Nhưng mà chắc chắn là không hoàn hảo. Chúa Giêsu đến, Ngài mới xác nhận là tôi đến để làm hoàn hảo. Matthew 5:17, Ngài đến để làm hoàn hảo cái bộ luật yêu mà Chúa đã cho Môi-se nói với dân cho thấy quá lâu như vậy, nhưng mà chưa hoàn hảo đâu. Chúa đến, Chúa Giêsu sống, tình yêu của Thiên Chúa đối chúng ta thế nào, chúng ta cứ nhìn vào Chúa Giêsu mới biết được thế nào là yêu đúng nghĩa như Chúa muốn. Nên nếu chúng ta dựa vào mặc khải, dựa vào Kinh Thánh, thì chúng ta thấy nó biến chuyển hay là nó được bổ túc, bắt đầu về mặt hình thức thời xưa thì khác hình thức của hôm nay, rồi về nội dung cũng khác luôn, cũng vượt xa nhau. Ví dụ như về hình thức luật yêu của người Do Thái trong sách luật Môi-se đó, là cơ ước là Chúa ghi 10 điều răn trên 2 bia đá, 3 điều về Thiên Chúa: thứ nhất thờ phượng Chúa này, thứ hai không lấy danh Chúa mà bậy này, thứ ba giữ ngày Sa-bát, giữ ngày Chúa Nhật. Đấy, 3 điều về Chúa. Và tới 7 điều về người: thờ kính cha mẹ, không giết người, vân vân. Thì chúng ta đặt hai cái bia đá đó ngang nhau thế này, thì cái dòng đầu tiên của bia thứ nhất là kính mến Thiên Chúa, và cái dòng đầu tiên của bia thứ hai là kính mến cha mẹ, thảo kính cha mẹ. Cho nên cái luật yêu người đầu tiên phải là yêu người cha mẹ mình giống như là yêu Chúa vậy, bởi vì hai bia được đặt lên thì đối tại như vậy. Đấy là về hình thức. Và luật yêu Chúa thì có ba: yêu người thứ bảy, yêu nhiều, yêu người nhiều hơn là yêu Chúa. Và từ 10 điều luật đó, người Do Thái lại tự cắt nghĩa ra để mà giữ lề luật cho cắt kẽ hơn. Họ thêm vào nhiều luật. Từ 10 điều răn đó, bộ luật của Do Thái là 613 luật. Chúa ban có 10 luật nhưng mà Do Thái họ cắt nghĩa ra, các rabbi, các bậc thầy gọi là 613. Trong 613 luật đó thì số luật cấm nhiều hơn là số luật tốt dạy phải làm. Số luật xấu, luật bảo cái này xấu, cấm không được làm ấy, có tới 365 điều xấu. Thì chúng ta dễ nhớ lắm, trong một năm có 365 ngày thì luật Do Thái 365 điều cấm, tức là muốn nói rằng ngày nào cũng phải kìm hãm cái tính xấu của mình nổi loạn ấy. Người ta đặt 365 điều. Và đối với người Do Thái lúc bây giờ, dĩ nhiên khoa học bây giờ thì khác rồi, nhưng mà thời Do Thái thì người ta cho rằng tổng số xương của con người ấy, từ xương nhỏ cho đến xương lớn, xương dài, xương ngắn ấy, là 248 cái xương. Như vậy 365 điều cấm không được làm cùng với 248 điều tốt phải làm ấy, là cộng lại là 613. Và cái hình thức này cũng nhắc nhiều cho Giáo Thái là ngày nào cũng phải kỳ mãn. Và ngày mà muốn là cái con người đứng vững trước mặt Chúa là có xương thì phải làm được tốt. Đấy, 148 xương. Không có xương sao mà đứng được. Đó là chúng ta thấy ở thời Cựu Ước cái hình thức là như thế. Mà thời Tân Ước, hình thức Chúa đưa đến, người ta phải hỏi Chúa Giêsu, ông dạy, ông có biết rằng 613 điều đó là quan trọng nhất không? Vì người Do Thái không nhất trí về cái chuyện này. Xem là Đức Giêsu có trả lời hữu lý không, hơn các bậc thầy họ không? Thì Đức Giêsu nói là người phải yêu mến Chúa trước, hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn. Đó, và ngươi phải yêu đồng lại như chính mình hơn. Như vậy, Chúa Giêsu đơn giản chỉ bộ đội yêu. Yêu Chúa trước và yêu người sau, thì hai cái đó nó trở thành một. Yêu Chúa thì hướng lòng người ta lên cao thượng hơn về với Chúa. Yêu người thì dạy người ta mở lòng mình ra với đồng loại mình. Đây tôi diễn tả này, đây là yêu Chúa này. Theo cái hình tá đạo cái gọi đây là tung độ, đi đây. Còn yêu người này, hoành độ là đi bung ra tới anh em mình. Yêu Chúa có ba, một này, hai này, ba này, yêu người bảy này, đúng không? Đó. Thì chúng ta thấy những điều cái hình này ấy, ta nhìn ra thì ta thấy là cái gì, cũng đang là một thập giá. Và mà đã nói thập giá là nói về cái nặng, nói về hình phạt, phải không? Bởi vì cái hình thập giá này này là cái án phạt của người Roma. Người nào mà mặc phạm cái tội nặng phải lên án tử thì cho đóng đinh trên thập giá. Cho nên thập giá nguyên thủy của nó là dấu phạt, dấu giữ, dấu giết. Thế mà cái tình yêu nó làm nên thập giá, tức là cái gì đó, là mình phải khổ đấy, mình phải chết đấy nếu mình sống trên đang yêu. Thập giá cái này nguyên thủy của nó là dấu giữ, dấu ác, dấu diệt. Nhưng mà bây giờ nó trở thành dấu gì? Dấu yêu thương. Trong các bệnh viện người ta để dấu thẳng hết, xe cứu thương cũng để dấu thẳng hết. Thế nên cái dấu thập nó trở thành, bây giờ nó trở thành dấu yêu thương, dấu cứu giúp. Tại sao? Chỉ vì con Thiên Chúa vô tội đã nằm trên cái thập giá này và đã biến cái sự giữ ra sự làm, biến cái thủ án giết người thành yêu thương cứu giúp người, cho nên bây giờ biết là dấu lành, còn nguyên thủy là dấu giữ, dấu ác, dấu giết. Đó. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta cho đi đó là chúng ta mất này, tôi gọi là dấu trừ. Còn khi chúng ta được nhận đấy thì nó là dấu cộng thêm vào này, phải không? Trong toán, trong điện học chúng ta dấu cộng là dấu gì? Dấu dương, dòng điện dương, dòng điện nóng. Còn dấu trừ là dòng điện âm, dòng điện nguội, dòng điện lạnh. Bây giờ cho hai cái dấu này nó chạm vào nhau, dòng điện dương và dòng điện âm chạm vào nhau thì nó phát sáng, đúng không? Cho nên khi mình biết nhận, khi mình biết nhận và mình cho đi thì phát ra tình yêu. Nên tình yêu vừa biết nhận vừa biết cho. Người nào mà nói là tôi chỉ biết cho, tôi không muốn nhận của ai hết á, từ cái cho thống nhất ngoài ấy, nó là được kiêu ngạo. Mà nếu người nào mà chỉ thích nhận thôi thì đã ích kỷ, nó vơ vẩn cho mình. Hai cái nó đủ sống cả. Nên cho nên chúng ta để ý tình yêu đẳng nhân và cho thì dùng trước mặt mình cái ngày mà Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ đó, ngày nào Chúa là thầy của các ông mà ngày đấy thương các ông bằng cách để rửa chân cho các ông không chấp nhận, ông phải rửa gạt đi, không được. Thầy là Chúa sao rửa chân cho con được, không được. Tức là ông không muốn nhận cái phục vụ của Chúa Giêsu. Thì Chúa Giêsu nói ngay này, nếu mà con không để cho thầy rửa chân cho con ấy thì tình nghĩa đôi ta có thế thôi, bye bye. Thì ông cuốn lên quay thì không được. Vậy thì tắm luôn vào mình. Thầy tắm luôn. Nó như là phải biết nhận rồi cho để rồi là được nhận ở nơi Thiên Chúa nhiều hơn. Cho phải nhận. Trong cuốn Nhật Bản tôi viết là khi người ta cho mình cái gì mình không có thích chăng nữa, mình cũng phải cảm ơn người ta, cũng vui vẻ. Mình đừng đánh giá cái tình thương của người ta bằng cái quà tặng, mà đánh giá cái lòng thương của người ta bằng tại sao họ chọn tôi mà không cho người khác. Tôi là người được chọn này, là mình biết ơn người ta, phải không? Rồi nữa, cái vật đó nó càng cao giá thì cái tình thương của họ càng lớn với mình. Một người cho mình một con cá là mình biết họ thương mình rồi. Nhưng nếu họ cho mình con bò cơ thì họ thương mình, cái người chứ không cho con bò sẽ thương mình hơn là con cá, hơn cái người cho con cá. Thay từ đó mình nhận ra cái dấu hiệu tình thương của họ qua cái quả cá. Và mình còn nhận ra cái gì nữa? Nhận ra là họ cho mình, tức là họ bớt cái sự sống bỏ. Đáng lẽ họ để con bò để khéo cày hoặc là để giết ăn thịt ấy, thì họ khỏe lắm. Nhưng vì họ cho mình rồi, bây giờ họ yếu đi, thì giờ mình lấy cái vật của họ là mình còn nhân một phần sự sống của họ nữa, chứ không phải là lấy cái quà đó. Cho nên tôi nói là khi nhân một phần chỉ nhớ cái ba đó: một là mình là người được chọn, hai là mình nhân đó không phải cái vật chất đó mà thôi, mà đã lấy một phần sự sống của họ. Ba là cái vật nó càng cao giá thì mình càng biết ơn. Nên chắc không được chối, dù mình có chăng nữa không được từ chối. Cái đó là không có nhân bản. Ai cũng nhất là người trên mà trong người dưới, người dưới mà từ chối rất là mất dạy. Người dưới phải sẵn sàng vui vẻ đón nhận và cảm ơn Chúa, cảm ơn người mình cho, đã cho mình, cảm ơn chứ, cái gì cũng cảm ơn, cũng luôn là cảm ơn. Thế nên bà ơi cái này nó có rồi không lấy đâu, có thể. Có một lần tôi đến một Tết, tôi đến thăm một người giám mục, thì tôi cũng được nhiều người họ cũng cho cái quà, tôi nhận cái quà rồi tôi cũng lựa cái nào mà nó có giá đó, mình cũng đưa biếu giám mục. Bởi mình thích nhận lắm thì chắc là giám mục cũng thích nhận vậy, mình lấy mình đưa biếu, và nhất định là phải từ chối rồi. Mà tôi nói là không, con biếu đức cha cái này ấy, là ngày Tết thì thế nào cũng có nhiều người đến để đòi lì xì, thì đức cha có cái quà đức cha lì xì cho người ta. Không, tôi không lấy đâu, cái nào về đây. Từ bây giờ đừng hòng tôi cho ông đức cha làm gì hết. Đừng có hòng đức cha thì đức cha ấy, tôi yếu, tôi tặng, tôi quý ngài, tôi đưa ấy. Nhưng tôi đưa về, cha đưa về, tôi không lấy cha. Tôi giận lắm, tôi bảo chưa có nhân bản. Đức cha cái này biếu thì mình nhận, là mình, tôi đã nói là không đức cha không, con cũng đòi đức cha phải dùng không, tôi nói ai cần đức cha cho người ta, cho người ta thích, không 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 đấy. Cho nên là làm đức cha mà không sống được cái tình yêu mà Chúa dạy, biết nhận và biết cho, biết cho biết nhận chứ. Đó, và tôi nói là cho là mất hay là dấu trừ dấu âm, là nhận là cộng và dấu trừ dấu âm, điện dương và điện điện dây nóng và chỉ lại chậm nhau
phát sáng thôi.
Và như vậy chúng ta hiểu rằng cái câu mà Chúa Giêsu nói thế này này, còn giữa năm thứ hai yêu đồng loại, còn đây y như giữa năm thứ nhất là yêu đồng loại như chính mình. Có nghĩa là gì? Mình muốn yêu đồng loại thì phải y như năm thứ nhất, có nghĩa là bắt nguồn từ tình thương của Chúa. Yêu Chúa thì Chúa như là cái rễ, cái thân cây. Còn yêu người thì giống như là cái cây đó, nó có lá, có hoa. Một cây muốn trổ lá, có hoa, có trái thì phải ăn liền với rễ, với thân cây, đúng không? Nếu mà cái cây nó ăn liền với thân cây, làm gì nó có hoa, có lá, có hoa, có trái. Nó có hoa, có trái là nó nhờ nó thụ dựng vào cái thân cây, cái rễ cây. Cũng vậy, chúng ta muốn có hoa trái của tình yêu đó, thì chúng ta phải gắn liền với Giêsu. Ngài là rễ, là cây, chúng ta gắn liền với Ngài, nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài. Thánh lễ nào chúng ta thấy lên một tập đồ đó trước khi chúng ta lễ, chính nhờ người với người, trong người, tức là nhờ Giêsu với Giêsu trong, thì cái việc chúng ta làm mới là đức tài. Rồi nữa là yêu Chúa hay yêu người cũng chỉ là một lề luật. Nhưng mà nhớ rằng á, một lề luật là phải yêu người lồng với yêu Chúa, chứ không phải là tách ra được. Người ta hỏi Đức Giêsu giữa ra nào quan trọng, Ngài trả lời yêu Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn. Là Ngài nhắc lại đoạn sách Lễ Giới Luật chương 6 câu 5. Đối với người Do Thái, cái lời kinh này quan trọng lắm. Người ta gọi là kinh Shema, ngày nào cũng phải đọc hai lần. Giống như chúng ta bây giờ kinh Đại Trang quan trọng, cho nên một thánh dạy chúng ta đọc 3 lần, một lần trong thánh lễ, hai lần vào kinh sáng và kinh chiều. Thì anh Do Thái họ đọc kinh Shema Lễ Giới Luật 6 câu 5, yêu Chúa hết lòng, hết sức, kinh dồn đến trí khôn ấy, thì họ đọc hai lần, quan trọng. Nhưng mà chúng ta thấy cái lời kinh họ đọc ấy, toàn nói về Chúa mà, yêu Chúa hết lòng, yêu Chúa hết linh hồn, yêu Chúa hết trí khôn, không thể nói yêu người khác. Cho nên nó què quặt, nó thiếu là như vậy. Nên Chúa Giêsu quý bổ túc. Ngài bảo không? Còn điều thứ hai y như điều thứ nhất là yêu đồng loại như chính mình. Như vậy tất cả luật Môi-se và sách ngôn sứ, Chúa Giêsu nói gồm lại điều này một cách cụ thể là yêu anh em như chính mình. Thánh Phaolô trong thư Á chương 5 câu 14, ông cũng xác định như vậy. Tất cả lệ luật nên chọn duy một điều này là yêu đồng loại như chính mình. Như vậy là không nói yêu Chúa. Tất cả lệ luật nên chọn điều này là yêu đồng loại như chính mình. Chúng ta hiểu chính mình ở đây ấy, không phải là lấy cái mình là thước đo yêu người ta đâu, mà mình ở đây là mình, đó là Chúa, là Chúa Giêsu. Yêu chính mình, yêu đồng loại như chính mình, nghĩa là Chúa, mình đã gắn bó với Chúa Giêsu cùng một thân mình. Ở Việt Nam có cái câu người ta gọi vợ chồng, người ta gọi nhau rất là hay, là chồng gọi vợ mình ơi, vợ cũng gọi chồng là mình ơi. Ở trên Ba Lan có gọi nhau vậy, mình ơi,
Em, tôi nhớ ngày xưa gần nhỏ xíu, mẹ tôi gọi bố tôi về ăn cơm. Mình ơi, về ăn cơm. Đấy, mình ơi, về ăn cơm. Bố tôi cứ nghe thổi. Mẹ tôi bảo thổi chứ còn ai thổi. Thà đừng nói em thổi đi. Thổi chứ còn ai thổi. Vui mình vui. Mình ơi về ăn cơm. Cứ nghe thổi. Thà đừng ai thổi, ai nấu cơm đấy em bảo. Nhưng mà không dám nói, nghĩ ngợi mà sợ con nó nghe. Vợ chồng nữa, già rồi còn đánh em rồi thôi. Rồi cứ mày thổi, bà ở nhà mẹ thì thổi chứ còn mày thổi. Quá đi. Giấu trong đầu thổi còn mày thổi. Thôi. Mình ơi. Đấy là đây Chúa Giêsu. Ở trong Kinh Thánh nó là yêu đồng loại như chính mình. Thì phải hiểu là Chúa Giêsu. Nghĩa là kết hợp với Chúa Giêsu. Vậy thì Chúa Giêsu đã trả lời về giữa đất yêu quan trọng nhất và đầy đủ nhất. Nghĩa là yêu Chúa thì phải yêu người. Đấy. Hoặc là yêu người như Chúa yêu mình. Chính là đã yêu Chúa rồi. Cho nên thấy ông thấy Gioan nói ở thứ nhất chương 4 câu 20 hay là đang thuộc đây đọc này. Một Gioan chương 4 câu 20. Thế ơi. Sao? Ai yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, ghét đồng loại thì nó là đứa nói dối bên láo. Vì sao? Tiếp theo. Vì anh em nó thấy đó mà nó không yêu, làm sao nó yêu đấng mà nó không thấy? Bởi vì người ta là hình ảnh của Chúa. Nhìn thấy hình ảnh của Chúa mà không yêu, làm sao mà yêu Chúa? Đấy. Ai yêu? Tôi nói tôi yêu Chúa mà tôi ghét anh em, làm sao mà nói được vậy? Không yêu Chúa làm sao mà không yêu anh em, làm sao mà yêu Chúa? Vì anh em là hình ảnh của Chúa mà. Cho nên cái giới luật yêu thương này, dù sao chúng ta vẫn thấy là một gì, một cái gì bí ẩn. Chúng ta phải đi tìm kiếm cái ý của Thiên Chúa, tìm kiếm cái cách phục vụ như Chúa dạy, để mà thể hiện trong đời sống của mình mới thực sự là mình có tình yêu. Tôi tạm ví cái tình yêu của Thiên Chúa cái hay là cái rất là yêu ấy, trong bài toán này, trong cái bài toán đại số nhé, cái này một cái phương trình này y ta gọi là hàm số, hàm số tôi gọi là vấn đề yêu, hàm số yêu này. Và hàm số này muốn biết cái hàm số y này nó như thế nào á, ở vị thứ nhất này đó, thì ta phải giải quyết cái vị thứ hai này. Cái số 2 là thẳng số, số x là ẩn số, phải không? Ta đi tìm x bình phương nó là bao nhiêu. Khi chúng ta tìm được x bình phương bao nhiêu, ta nhân với 2 thì ta đã hiểu được cái hàm số đó là cái gì. Đúng không? Đó. Thì đây này. Đấy. Số 2 là hàm số này. Là con người với nhau này, ta thấy này. Còn x là ẩn số này, là Chúa này, chúng ta có thấy đâu? Chúa là ẩn số mà, nó thấy. Cho nên tìm hiểu ý Chúa để áp dụng với con người là hàm số, thì chúng ta giải quyết được cái phương trình này, biết hàm số y là bao nhiêu. Sẽ nói về cái đúng toán nào cũng biết. Ngày xưa học toán có nhớ cái nào không? Đó, đúng mà. Đó, yêu là vậy đấy. Cho nên đọc, nhớ lại bài học thứ nhất chúng ta vừa mới nghe ở sách Tiên Nhi Luận, ở sách Suốt Này nữa, ở chương 22 câu 21, 26, thì đoạn sách này nói về yêu thương
là hoàn toàn hướng về con người, không nói về Chúa. Cứ bước là nhấn mạnh, đã nhấn mạnh yêu con người, chứ không phải là cho đến thời Tân Ước Chúa Giêsu mới dạy yêu con người đâu. Đấy, thế thì cái bộ luật của Do Thái ngay ở chỗ đó. Ở trong sách Đê Di Luật thì chỉ nói là yêu Chúa hết lòng với sức yêu chỉ con Kishima đó. Nhưng mà sách chỗ này nhé, thì lại bổ túc là phải yêu người nữa. Thế như trong đoạn sách chỗ này chúng ta vừa nghe ở chương 22 câu 20, ngươi không được ức hiếp ngoại kiều, hãy nhớ mình là ngoại kiều khi còn ở bên Ai Cập. Tức là người Do Thái lúc đó cũng có những người ngoại quốc đến làm việc với họ, làm việc cho họ, thì đừng có coi cái người ngoại quốc đến mình nhờ làm việc, mình đừng coi họ như nô lệ mà bắt nạt họ. Cái sự ngày xưa mình ở bên Ai Cập nó hành hạ dân tộc mình, bắt làm nô lệ, bây giờ mình được bắt chước như vậy đó. Đấy, cho nên cái luật đó là đấy, cái kinh nghiệm mình ở bên Ai Cập, muốn Ai Cập thương mình thì bây giờ mình cũng được ức hiếp cái người ngoại quốc ở với mình. Cho nên sách số này trên hai câu 22 câu 20 nói là ngươi không được ức hiếp ngoại kiều, hãy nhớ mình khi còn ở bên Ai Cập. Rồi cũng sách đoạn này nói là kẻ nào mà đụng đến mẹ quá con côi là Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ lên, Chúa sẽ phạt. Cho nên những cữ bà quá ngày xưa ở trong luật được trọng dụng lắm, nên các bà đừng có sợ là chồng chết là ở quá là Chúa không ai thương, Chúa thương. Nên đừng thêm kiếm thêm ông nữa mệt lắm, đã một ông bắt đi mua rượu không có lấy cho rồi, rồi ông ấy chết lại còn đi cả thêm ông nữa, nó lại bắt cái ông trước kia một ngày uống đừng bảo ông mua một chai, cả thêm ông nữa bắt mua hai chai mệt nữa. Thôi ở quá phải đi, Chúa thương lắm. Luật Do Thái là cứ nào mà động đến các bà quá là chết với Chúa, ưu tiên không. Vì thế mà chúng ta đừng nghĩ rằng là ta xin lễ cho mồ côi là những người quá bùa không có ai cầu nguyện cho con đâu. Mồ côi Chúa để ý nhất cái chữ này, tại sao đây mà là mồ côi không ai ai cầu nguyện để Chúa thương nữa con. Đấy, luật Do Thái này, ai mà động đến mẹ quá con côi là Chúa sẽ nộ khí, Chúa bùng lên và Chúa sẽ giáng họa trên người đó. Rồi nữa là cũng đoạn sách này ở chương 22 câu 24, ngươi không được cho đồng loại vay lấy lời quá đáng. Dĩ nhiên lúc đó là người Do Thái họ chỉ cho những người Do Thái với nhà mày thì không được lấy lời, còn người ngoài người ta lời. Rồi nữa là ở số này 22 câu 5 6, ngươi cái người nghèo mà họ không có gì, họ sống họ có mỗi cái áo choàng thôi, họ đến họ cầm đồ, họ đưa cái áo choàng cho mình đưa cho họ một số tiền, mà đến 6 giờ chiều họ không có tiền họ chuộc lại cái áo choàng thì phải trả lại cho người ta. Vì áo choàng đối với người Do Thái quan trọng lắm, là nó là cái áo khoác ngoài nhưng mà nó là cái chăn để đắp ban đêm, nên người phải trả cho người nghèo. Đó, thế đưa đến những cái điều ở trong sách suốt này. Ở bài đầu tiên chúng ta thấy là ông Mô-xê đã luật xuất hành đã gương lòng người ta chăm sóc những người thấp cổ bé miệng và xã hội này. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng chỉ thấy sao cũng dừng lại ở nhân bản, lo cho thân xác con người thôi. Cho nên còn phải làm cái gì cho người ta nữa, nó hơn là lo cho thân xác người ta. Vì thế người Do Thái cứ đọc kinh Giê-rêm-a, yêu Chúa nào đấy cũng nhiều đấy chi khôn, đọc mỗi biên thôi, mà Chúa bảo không, cái kinh đó phải thể hiện bằng hành động của mình. Thì chúng ta thấy là cứ nhìn Chúa Giê-xu trong ngày thứ 6 tuần thánh, ngài thể hiện cái giữ đoạn yêu thương, yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết chi khôn, hết sức lực. Ở trong cái phạm vi các cô các cậu mà yêu nhau, không ai mà để nói như vậy. Có bao giờ anh ấy nói là anh yêu em hết lòng hết sức cái rồi đến chị cô không? Có nói vậy không? Chắc anh khùng mới nói vậy. Tự nhiên anh yêu em hết lòng hết sức cái rồi đến chị cô khùng. Ở trong cái ngôn ngữ yêu thương của loài người không ai ra nói như vậy cả. Ở đây mà Kinh Thánh thì nói là yêu hết lòng hết sức cái yêu đến chi côn, làm sao chúng ta hiểu? Chúng ta muốn hiểu cái phạm chủ yêu này, cái hành động yêu này, không có cách nào hơn là nhìn Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu thực hành, đúng không? Đấy, Ngài yêu hết lòng làm sao là trên thập giá Ngài bị đâm vào tim, ngoáy nát tim ra, còn chút nước và máu dốc ra hết đó. Ngài yêu hết lòng đó. Yêu hết linh hồn là làm sao? Là trên thập giá cái ác nó chấn động hết, không có một mảnh vải che thân nữa. Bây giờ chúng ta thấy Chúa Giêsu còn cái mảnh vải che ở rốn này chứ, ngày xưa nó là thế. Và bây giờ mà làm đi như vậy tôi đố các bạn làm gì? Nhưng ngày xưa nó lột hết đấy, lột cho xấu hổ mà, nó lột hết, còn gì hết. Vậy mà có bà rồng kia, bà tòa để giải tội, này, xin tội, thưa cha, nay con nhìn tượng Chúa Giêsu thành ra con chia đồng chia trí. Sao người ta lại thích nhìn Chúa Giêsu thật ra mà sao bà sơ này thấy Chúa Giêsu không có áo có quần có chia trí chết cha. Bà rồng đó đi quá đi xin tội. Có quần còn có khố chứ đấy. Em mà cũng bảo tại tội thưa cha, con nhìn Chúa Giêsu còn chia trí. Đúng nè, Đức Cha Phạm Hồng Chi và cái mục đích để giải tội cho bà sơ. Tại vì nó lột hết. Đúng rồi. Rồi nữa, chẳng những nó lột hết y phục mà còn những cái phương tiện cơ thể Ngài để phục vụ nó cũng cướp hết. Đôi bàn chân vẫn bước đi để rao giảng, để đình nó tống chặt vào cây gỗ hết bước đi. Đôi bàn tay vẫn mở ra để thi ân, thì nó trả nghĩa bằng những cái đinh nhỏ xuyên thấu ghim chặt vào cây gỗ. Cái khối óc để suy nghĩ thì sao? Nó tết một vòng gai, nó tính đấy, mấy ngàn nghe nói vậy rồi. Cái gai nó đâm thấu óc rồi, sao còn nghĩ gì nữa? Có cái miệng thì đâu chẳng, nó vã cho cái này phù mỏ rồi, còn nói gì nữa? Nói kiểu Việt Nam là vã cho hộp mồm đấy, nó cứ thế, đúng không? Y phục nó cướp, cơ thể, những phương tiện của Ngài, đầu tay chân tim nó cướp hết. Còn có đi nhiều nó không cướp được nữa, nó cướp đi nhiều thì Ngài đang không lạy cha, con phó đi hồn con trong tay cha. Đó là Ngài yêu ít nhiều đó. Rồi yêu hết chi côn này là sao? Khi Chúa Giêsu bị treo lên thập giá, toàn thể loài người đứng ở dưới đều mắng Đức Giêsu là ngu, cứu được người khác mà không cứu mình ấy, ngon chút vào thập giá đi bọn này đi. Ở trong Luca đó thì nói là hai thằng trộm bị đóng đinh hai bên ấy, thì có một thằng khinh rể Chúa, chửi Chúa, còn một thằng nữa thì bênh Chúa. Nhưng mà trong mắt thế hai thằng chửi luôn, hai thằng trộm chửi luôn, nghĩa là sao? Mà thì có ý nghĩ như vậy là cường điệu cũng ngon, không có một người nào binh của Chúa Giêsu. Lúc khai thì còn có một thằng nó binh, lúc bắt thì còn khá hai thằng nó chửi luôn, toàn dân và cả thằng chỗ chửi. Thôi mà sao mà điên khùng thế, sao ông cứu người khác, ông cứu lấy ông đi rồi ông xuống vào tình trạng ông cứu cả bọn tôi đi. Đấy, hai thằng chỗ nó nói vậy, ông có điên không? Đấy, yêu hết chị khôn rồi, yêu hết sức lực. À, trên đường khổ giá từ tòa án lên chỗ hành quyết là đồi Golgotha thì chúc nó đánh cho ngày nát thân ra rồi, máu me chảy ra nhiều, đánh nhiều người rồi, nó bắt ngày bắt cái khúc gỗ ngày không đủ sức vác nên là nó phải mượn một người ngoại giáo vác đó, yêu hết sức lực không có sức để vác thập giá. mà nhân cái ngoại mát cái sức lực này. Nhưng mà ở đây ấy, cái ý của tác giả không có ý nói là sao dân của Chúa đâu không phát cho Chúa mà để cho người ngoại phát, không phải cái chuyện tình cảm đó đâu. Mà tác giả sẽ thấy muốn nói rằng cái anh ngoại giáo là cái anh không có Chúa, cái anh đó là người khổ và phật giáo, còn anh có Chúa thì không phật giáo. Người có Chúa không còn là phải khổ nữa, bởi vì Chúa bảo ai khổ đến với tôi nâng đỡ bổ sức cho mà. Cho nên trên đường thập giá, cái anh ngoại giáo, anh không có Chúa, anh phải vác thập giá, anh nào không có Chúa là khổ. Cái ý của tác giả như vậy nó sâu hơn là chúng ta cứ đọc đi rồi đánh giá dân Chúa tôi đâu hết, mà để cho kẻ ngoài vác anh giá làm vậy ru tội nghiệp cảm chứ đâu cần nữa đâu, đúng không? Đó. Cho nên chúng ta yêu đồng loại cũng như là yêu Chúa thì Thánh Gioan nói một Gioan chương 2 câu 6 nói gì? Đọc lên để nói. Đấy. Một Gioan chương 2 câu 6 nói gì?
Trời ơi sao nên ngu vậy?
Đào hơn. Một Gioan chương 2 câu 6 nói gì? Đây. Đứng đây 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 đó này. Đây đây đó. Đây này. Mỗi ngày cha bảo học thuộc câu lời Chúa rồi sao mà lúc cha hỏi thì cứ cái việc này là một Gioan chương 2 câu 6.
Một Gioan chương 2 câu 6. Ai nói mình ở lại trong Chúa thì phải đi trên con đường Chúa Giêsu đã đi.
À, ở lại trong Chúa là ở lại trong tình yêu mà. Đi con đường Đức Giêsu đã đi. Đi phục vụ, đi rao giảng, đi giết chết, chấp nhận. Có những đi cái con đường thập giá để phục vụ như Chúa Giêsu thì mới có thể nói được như Phaolô là tôi chịu đau khổ để công tác với Chúa Giêsu, làm cho cuộc tử nạn của Ngài ơn cứu độ Ngài ban cho Ngài người được hoàn hảo. Cô-rô-si 1:24. Cho nên nếu chúng ta sống trên ra yêu thương của Chúa thì chúng ta phải chấp nhận điên. Tôi thấy ông thánh nào cũng điên hết, nó để đọc lịch sử các thánh hết, ông nào cũng điên, ông nào cũng mát hết. Có anh nào mát, anh nào bị thiên mát, anh nào thánh nha, phải bị điên. Anh nào có cái điên, tức là xem các phim ảnh đời sống các thánh, có xem cái phim ông Francisco Assisi bao giờ chưa? Anh chị, anh chị chưa? Trời ơi, ông ấy là con của một thương gia giàu lắm, nhưng mà ông nhận ra người ta khổ quá đấy không? Thế là bố mẹ giàu mà, giàu hơn bố mẹ khá lắm, cho mà chị cô nhiều lắm, đưa đồng hồ cho luôn, đưa điện thoại cho luôn, cả mà chị cô đấy cho hết, thế mẹ tức lắm, những cái gì bố mẹ nó cứ cho mà, xong rồi ông về nhà ông ấy ông cứ chồng chồng bố mẹ ngủ, ông lấy những đồ trong nhà ông đục chồng hết cả, bố mẹ bắt được đánh một trận, ông bảo nhà mình giàu quá mà cho có gì để nhà trận cho đi, thế ông bảo tức vô cùng, thằng này nó không nghe, thế nhưng mà của trong nhà ông mới cho người ta, thế đưa ra tòa án. Lúc đó là tòa án tôn giáo, giám mục hồi xứ đấy. Giám mục lên tiếng viết án Francisco, tại sao con bất hiếu, con không vâng lời cha mẹ con, con tên của con dòng họ con là dòng họ quý phái quý tộc mà, tại sao con lại làm cho cha mẹ con phải đau buồn vì con như vậy, sao con đứa con mất dạy mất hiếu vậy? Thì ông Francisco cũng không sao hết đâu, nếu mà bảo con thuộc dòng tộc này mà con bất hiếu thì thôi, những gì cha mẹ ban cho con xin trả lại cho cha mẹ hết. Nên giữ tòa án người ta đang là xem là ông Francisco bị xử sao ấy, ông ấy chuột hết quần áo trần chuồng, mẹ thanh niên ngồng ngồng cứ đi trần chuồng trước mặt mọi người, trời đất ơi trần chuồng mát không, ông cứ lột hết ông vào đây này, quần áo bố mẹ may cho con này, rồi cũng trả lại bố mẹ, ông ấy chuột hết cởi hết cáo hết trần chuồng đi trước mặt mọi người, mày điên không, điên quá là điên đi đó. Người sống nào yêu được cái điên như vậy. Thôi xem cái phim đó để thấy các bạn cũng bị mặt cái này. Trời ơi, bị như vậy đấy. Bị cái đêm bây giờ, bị mặt mà bị thế này này.
Chứ không có đời này.
Thì cái nguyên tắc đức tin của người Công giáo từ thời Cựu Ước cho đến thời nay, vươn đến thời Kinh Chung này, Cựu Ước được gọi là nụ, Tân Ước là bông, Kinh Chung giờ chết mấy con trai đó. Tân Ước là nụ, và Cựu Ước là nụ, và Tân Ước thì nở bông, diễn tả cái nụ nó đẹp thế nào. Nhưng mà muốn có trái thì nhắm mắt để đợi Kinh Chung mới có trái, phải như thế. Cho nên chúng ta muốn sống cái rất là yêu thương của Chúa Giêsu trọn vẹn ấy, có cách nào hơn là phải cầu xin với Chúa cho mình có cái trái tim yêu thương của Chúa. Phaolô nói như vậy với giáo đoàn Philip trên 2 câu 5 đó. Để nhờ cái tình yêu của Chúa thúc bách mình, ta mới có thể thực hiện được cái giới đoàn yêu mà câu Thu Ngôn Tin Mừng nhắc lại ở Gioan chương 14:23: ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, Cha Thầy yêu mến người ấy, Cha Thầy sẽ đến ở với người ấy. Và như vậy là cả ba ngôi ở với chúng ta để trợ lực, để giúp chúng ta thực hành giới đoàn yêu thương này. Và có như vậy thì chúng ta mới có thể kết lời cầu như câu đáp ca chúng ta nói: lạy Chúa, Chúa là sức mạnh con yêu mến Chúa, Chúa là sức mạnh nâng đỡ con. Amen.